Linh vực, chương 1965, Linh vực tân khí tượng, góc truyện audio.com. Bọn họ sau khi từ Cửu U luyện ngục trở về, cường giả các chủng tộc của linh vực đều nhanh chóng tụ tập đến Kình Thiên Thành, hướng bọn họ trưng cầu ý kiến. Sau khi bọn họ mất dấu, Chu Tước Giới cũng đột nhiên biến mất. 8 thi thể thần, đám người Miêu Phong Thiên, Tương Ngạn và Huyết Lệ cũng bởi vì Tần Liệt cùng đi Thâm Uyên luyện ngục. Nhưng, rất nhiều cường giả linh vực không rõ biến hóa này ý nghĩa điều gì. Bọn họ lầm tưởng, đây là điểm báo vực ngoại cường tộc lại bắt đầu động thủ đối với linh vực. Tần Sơn trở về, khiến các thế lực trung ương thế giới của linh vực rõ ràng ở 8 tầng luyện ngục phát sinh kinh thiên chi biến, cũng ẩn ẩn đã biết gần nhất liên tiếp dị biến. Đều là Tần Liệt ở xúc động, biết không quan hệ với vực ngoại cường tộc, cường giả các đại chủng tộc các thế lực của linh vực cuối cùng mới yên lòng. Tần Liệt đâu, hắn bao giờ trở về? Tống Đình Ngọc đứng ở cạnh cánh cửa vực giới sắp xây xong kia, vẻ mặt có chút câu cần, thấp giọng hỏi. Ở cạnh nàng còn có Đường Tư Kỳ, và đám người Viêm Nhật Đảo Lý Mục, Đoạn Thiên Kiếp. Tần Sơn quay đầu nhìn về phía nàng, cười ấm áp, đừng lo tiểu tử đó, không sao, bản thể nó lúc này ở Thâm Uyên luyện ngục, phân thân ám hồn thú hẳn ở thần vực. Chờ cánh cửa vực giới này hình thành, các ngươi hẳn có thể gặp được nó. Vâng, Tống Đình Ngọc không hỏi thêm nữa. Theo thời gian chuyển rời, Tần Liệt đã dần dần trở thành nhân vật cả linh vực để ý nhất, thực lực càng đạt tới một độ cao làm người ta kính sợ. Mấy năm nay, thời gian Tống Đình Ngọc ở bên hắn càng lúc càng ít, nhớ nhung với hắn cũng là càng lúc càng đậm. Điều này khiến Tống Đình Ngọc ngược lại bắt đầu nhớ nhung thời gian thực lực hắn thấp kém. Khi đó Tần Liệt xa không mạnh như lúc này, Bạc La Giới và Viêm Nhật Đảo luôn đối mặt 6 thế lực lớn của Trung ương thế giới uy hiếp. Khi đó, bọn họ cả ngày sợ hãi, lo lắng nguy cơ lúc nào cũng có thể gặp phải. Nhưng khi đó, bọn họ lại thường xuyên gặp mặt, sẽ không giống nay, một lần tách ra là mấy năm. Những năm qua thời gian Tần Liệt ở linh vực cũng càng lúc càng ngắn ngủi. Tống Đình Ngọc và Đường Tư Kỳ, mặc dù luôn rất cố gắng, ngại là thiên phú bình thường, lại không có huyết mạch cường đại kinh thiên động địa, cảnh giới tiến triển luôn chậm chạp. Các nàng phát hiện chênh lệch với Tần Liệt càng lúc càng lớn, đã lớn đến trình độ không thể vượt qua. Các nàng cảm thấy suy sụp bất đắc dĩ, đồng thời cũng dần dần bỏ qua, không một mặt theo đuổi nữa, mà là đem tinh lực chủ yếu đặt ở Viêm Nhật Đảo, đặt ở trên luyện khí. Lần này Tần Liệt mất tích một thời gian dài, làm các nàng có chút bất an, làm các nàng cảm thấy cũng sắp mất đi Tần Liệt. Bởi vậy, khi Tần Sơn và cường giả Cơ Gia, Bổ Thiên Cung trở về, các nàng đều từ Viêm Nhật Đảo chạy tới, muốn biết động hướng của Tần Liệt. Tựa như là nhìn ra các nàng phiền não, Tần Sơn do dự chút nói. Tiểu tử đó sau khi bước ra linh vực đi vào tinh hà, gặp phải đối thủ. Một kẻ cường đại hơn một kẻ. Nó không dành nghĩ chuyện khác, chỉ dốc toàn lực cường đại bản thân. Ta biết nó cũng phi thường nhớ các ngươi, nhưng thế cục bên ngoài thoáng cái vạn biến, nó chỉ có không ngừng vượt qua bản thân, mới có thể sinh tồn, mới có thể lăn lộn ra tương lai mới cho linh vực. Bọn cháu hiểu, Đường Tư Kỳ nhẹ nhàng nói. Lão gia chủ chúng ta, góc truyện audio.com, bên này hẳn không sai biệt lắm. Ngay tại lúc này, Mâu Di Tư từ dưới cánh cửa vực giới kia đến, bay xuống bên cạnh Tần Sơn. Một bộ đồ trắng, cưỡi 7 tầng hồn đàn vừa mới đúc thành, nàng thanh lệ như đế tiên. Ở lúc Tần Liệt chinh chiến 8 tầng luyện ngục, nàng cuối cùng ở dưới vật tư khổng lồ của Tần gia hỗ trợ, đem tầng hồn đàn thứ 7 của nàng đúc ra, thành công đột phá đến vực thủy cảnh sơ kỳ. Sau khi bước vào vực thủy cảnh, nàng còn đắc chí cảm thấy mình ở Tần gia cuối cùng có một chỗ đứng. Nhưng, khi sư huynh nàng Trần Lâm trở về cho biết nàng những chuyện xảy ra ở luyện ngục, nàng lại sinh ra cảm giác vô lực. Nàng trước kia sùng bái Tần Hạo, có thực lực 9 tầng hồn đàn đỉnh phong, có can đảm chiến đấu với Thiên Khải Đại Hiền giả tộc trưởng linh tộc A Tát Đức cường đại nhất trong tinh hà, mà không rơi xuống hạ phong chút nào. Mà Tần Liệt tiến bộ càng thêm kinh người, vậy mà sắp trở thành một ác ma quân chủ của 8 tầng luyện ngục. Nàng từ chỗ Trần Lâm đã biết một ác ma quân chủ ý nghĩa điều gì. Mặt khác, nàng còn biết Tần Liệt đã được 5 đại gia tộc thần tộc tán thành, biết thần tộc sở dĩ cực lực hỗ trợ linh vực cũng là bởi vì Tần Liệt. Nàng cũng biết trước mắt cánh cửa vực giới cỡ lớn kia, mặc dù là Tần Sơn chủ đạo xây dựng, nhưng thần tộc cũng cho hỗ trợ rất lớn. Tần Liệt, này, vừa nghĩ tới gã đó của hơn 300 năm trước cùng Tần Liệt bây giờ, nàng cảm khái vạn ngàn. Tần Liệt trước kia ở trong ký ức của nàng, đã mơ hồ đến không nhớ nổi. Tần Liệt bây giờ thì trở nên vô cùng rõ ràng, khiến nàng cũng cảm thấy tự thẹn hình xấu. Ồ, ta đi mở cánh cửa vực giới. Tần Sơn mỉm cười nói. Nói xong, Tần Sơn chậm rãi bay ra, hướng về trên đài đá hình lục giác kia. Ngài là, Đường Tư Kỳ nhìn về phía Mâu Di Tư. Nàng là gì Mâu? Tống Đình Ngọc thấp giọng giải thích. Nàng thường xử lý chuyện bên ngoài, tự nhiên nhận ra Mâu Di Tư, mà Đường Tư Kỳ bởi vì bận luyện khí cho nên đối với Mâu Di Tư cũng không quen thuộc. Nàng và Đường Tư Kỳ sớm đem mình coi là vợ của Tần Liệt. Tần Liệt xưng hô Mâu Di Tư là dì Mâu, nàng tự nhiên cũng xưng hô như thế. Dì Mâu, sắc mặt Mâu Di Tư có chút dị dạng, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Phải, so sánh với các ngươi ta quả thật, đã già rồi, dì Mâu không già chút nào, ngài đã là võ giả vực thủy cảnh, có tuổi thọ dài đằng đẵng, so với chúng ta còn sống lâu hơn nhiều. Tống Đình Ngọc vội nói, sống lâu nữa, cũng là, dì nương, bối phận vĩnh viễn đều ở đó. Mâu Di Tư nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không biết vì sao theo thời gian chuyển rời, ở trong đầu nàng, bóng người cha con Tần Hạo và Tần Liệt có lúc sẽ bỗng nhiên trùng hợp. Thậm chí, bóng người Tần Liệt còn khắc sâu hơn chút. Lão Đoạn, cánh cửa vực giới này thế nào? Người bao giờ có thể xây dựng ra? Một bên khác Lý Mộc cười nhìn Đoạn Thiên Kiếp đột nhiên trêu chọc nói. Hẳn là trăm năm sau, Đoạn Thiên Kiếp hừ nói. Hai người Lý Mộc và Đoạn Thiên Kiếp đều đã sớm đột phá đến hư không cảnh, nay đều đã là cường giả năm tầng hồn đàn, ở bạo loạn chi địa bọn họ và Tịch Diệt lão tổ Nam Chính Thiên giống nhau, đã là ba người mạnh nhất. Nhất là Lý Mộc, ở sau khi đột phá đến hư không cảnh, cảnh giới tiến cảnh cực nhanh, mơ hồ có khí tượng người số một bạo loạn chi địa. Hắn đúc ra tầng hồn đàn thứ năm không lâu, trải qua mười mấy năm thời gian khổ tu thế mà lại. Góc truyện audio.com, có dấu hiệu đột phá lần nữa. Ngay cả Nam Chính Thiên cũng nói Lý Mộc trải qua bất diệt cảnh tích lũy thâm hậu, cuối cùng bắt đầu một bước lên trời. Cách chương.